Thì sư Nghĩa Thanh quay lại nhìn và nói, ngậm miệng chó lại, nếu nói lăng nhăng ta buồn nôn. Là mình nghe mình cũng hết hồn, huống nữa là cái ông thị giả này. Thì mình mới thấy, mới vừa rồi thì đang còn phải hỏi, mà bây giờ như vậy, mình mới biết cái cơ phong mãnh liệt nó sẽ tự phát khi chỗ ngộ đã tột. Và lúc đó không còn ai có thể gạt được hết, không bị dính mắc bởi bất cứ một cái khen chê phải trái nào trên đời nữa. Và cái người tin như vậy đó, tin tới nỗi mà nói nếu có cũng phải mửa bỏ. Và khi nghe người ta khen thì dám kêu người ta là ngậm miệng chó lại. Để thấy trọn không một pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể được. Mà còn mình ở đây thì mình tu mình rất muốn được, được thanh tịnh, được yên, được đủ thứ. Ở đây chỉ một tâm này, tức tâm là Phật, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có cái gọi là được. Mà mình thì tâm sở đắc rất là lừng lẫy. Và cái này là cái nghe chuyện xưa rồi mình tự xét mình. Pháp thường ưng xả, hà huống phi pháp. Những cái điều tốt này là pháp, các ngài còn xả. Còn mình, những cái phi pháp mình vẫn giữ. Những cái học hiểu, ý thức nó không tới đâu, mà khi mình hiểu được rồi mình cũng tự cho là mình hơn người. Tất cả những cái này nó sẽ làm cho mình xa cái chỗ mà mình muốn hướng đến. Như nay người học đạo không ngộ tâm thể này, bèn ở trên tâm sanh tâm, hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Đây ngài nói rất là mạnh, và ngài nói thẳng với chúng ta là người học đạo. Như nay người học đạo vì rằng không ngộ được tâm thể này, cho nên ở trên tâm sanh tâm, và mình cứ hướng ra ngoài để mình cầu, cầu Phật, cầu giác, cầu đủ thứ. Thì những cái tu hành chấp tướng ở đây ngài nói là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Là sao gọi là pháp ác? Là tại vì nó trái với lẽ thật, trái với lẽ chân, và nó cản trở mình trên cái đường trở về nhà cũ, cho nên gọi nó là ác. Và như vậy, tại vì nếu theo nó chấp tướng mà tu hành thì mình cứ tiếp tục đi mãi trong sanh tử, gọi là trầm luân. Thì như vậy không ác là gì? Và chúng ta nhớ lại cái câu của Thiền sư Minh Chánh, để đừng có hướng ra ngoài cầu Phật. Thiền sư Minh Chánh là thiền sư Việt Nam đó. Ngài nói, thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm. Bài này hôm trước có đọc rồi. Tìm tâm nếu được, chẳng chơn tâm. Mang đèn xin lửa thêm điên đảo, thà đứng bên sông hát khúc ngâm. Thành ra cứ để yên như vậy, tự nó hợp đạo. Nó gọi là nhất chủng bình hồi, dẫn nhiên tự tận. Cứ để yên nó vậy đó, là nó hiển lộ. Để yên không có nghĩa là đi theo các vọng tưởng, mà cứ trả tâm mình với cái chỗ bình thường lặng lẽ, an định của nó, thì chính đó là hợp đạo. Từ đây trở lên, cả một đoạn dài, chúng ta thấy ngài chỉ nói một ý khẳng định tâm tức Phật. Ngài không nói cái gì khác. Để chi? Để phá dẹp bệnh chấp tướng cầu bên ngoài của chúng ta. Chúng ta chấp tướng dữ lắm. Và nói dông dài lui tới cũng vì chúng ta, chúng sanh hay hướng ngoại cầu huyền mà ít xoay lại bản tâm. Mình ngồi yên một giờ mà mình xoay lại cái chỗ gốc của mình á, vậy chứ ít người làm được lắm. mà biểu đi làm việc gì lăng xăng nặng nhọc tới đâu á, tiếng là khó là cực, nhưng mà có dễ hơn không thưa đại chúng? Mình đều làm được hết á. Cho Huyền Khoa mà nó xuống dưới vườn, nó làm tới 12 giờ trưa, 1 giờ trưa nó chưa lên, là lên nó cũng cười. Mà nó đói bụng vậy đó, mà lên nó cũng cười. Mà đi giám thiền á, thì thấy nó ngồi mặt mày đau khổ dữ lắm. Ngồi có 2 tiếng hả, mà nó rất là cố gắng, thấy rất là dễ thương. Nhưng mà thấy nó cố gắng nhiều, mà mới thấy là xoay trở lại nó khó hơn là xoay đi ra. Chỉ tại vì rằng là mình xoay đi ra đã quen nè, xoay ra từ vô lượng kiếp, cho nên đời này mình xoay ra là mình hí hửng, và mình thấy rất hợp. Nhưng mà ở đây Ngài nói chặt xuống một câu là chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Tất cả những cái xoay ra đều gọi là tu hành trên cái tướng. Và nhớ cái chữ là chấp tướng, vì không phải nói như vậy rồi mình bỏ hết các cái tu hành có tướng đó, mà bỏ cái tâm mà chấp á, cái tâm chấp đó mới là pháp ác. Chứ tự các cái tướng tu hành nó không lỗi. Cúng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Đây là lấy ý kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chắc là đại chúng nhớ hết phải không? Tứ Thập Nhị Chương chúng ta học rồi. Cái câu ở trong kinh là cúng dường ngàn ức Đức Phật trong ba đời không bằng cúng dường cho một người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Tức là đạo nhân vô tâm đó. Vô niệm không có nghĩa là không có nghĩ gì hết, thì ai nói gì cũng hử hử. Không phải. Vô niệm là niệm, tức là nghĩ nhớ mà không có chấp nơi chỗ nghĩ nhớ. Vô trụ là vẫn có chỗ trụ nhưng mà không chấp ở đó. Vô tu là vẫn tu mà không có chấp vào đó, gọi là tu mà không tu, chứng mà không chứng. Cúng dường đạo nhân vô tâm là cúng ai thưa đại chúng? Cúng dường chư Phật ba đời, tức là mình cúng dường chư Phật bên ngoài. Nhưng mà cúng dường đạo nhân vô tâm là chính mình thật sự sống cái chỗ vô tâm đó. Thành ra không có một công đức nào bằng chính tự thân mình thành Phật. Và vô tâm là cái nhân thành Phật. Ngay đó là thành tựu sự giác ngộ. Cho nên tất cả các việc đáng làm trên đời không gì ngoài thật sự sống cho được chỗ vô tâm này. Là mình cúng dường cái đạo nhân vô tâm nơi chính mình đó. Tại sao? Vì người vô tâm là không tất cả tâm, thể như như, trong như cây đá không động không lay, ngoài như hư không chẳng bích chẳng ngại, không năng sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất. Cái chỗ này mới khó đây. Vừa rồi biểu mình là sống, chính mình sống với cái chỗ vô tâm này. Cái mình nói cái chỗ đó nó ra sao? Là bây giờ chỉ cho tôi sống đó đi, để cúng dường cái đạo nhân vô tâm này. Thì ở đây chỉ vô tâm là không tất cả tâm, thể như như. Ví dụ như hay dùng cái ví dụ là hư không không tướng, nhưng mà cái hư không nó cũng không chở chuyên nổi cái chữ này. Ở trong nhà thiền có cái chữ là chân không, là cái không chân thật. Và cái không chân thật này nó không có các cái tâm lành dữ tốt xấu vân vân, chỉ có thể diễn tả là không các thứ tâm. Còn nó như thế nào thì mỗi người tự nóng lạnh tự biết. Vì vậy tới đây Ngài nói là thể như như.